37. Thằng Cảnh Hù buồn so, nói với tụi nó: "Ba tao nói ông cò đồng ý thả thằng chim, không đưa ra tòa, nhưng phải vô trại tế bần để giáo huấn, còn nếu như có tiền bảo lãnh thì mới được tha về nhà." Thằng Minh gãi đầu hỏi: "Chà, chà, tụi mình làm sao có tiền, nhưng tốn hết bao nhiêu?" "Nghe ba tao nói tiền bảo lãnh trẻ vị thành niên..." "Vị thành niên là cái gì?" "Tao cũng không biết nữa, nhưng thằng chim với tụi mình là vị thành niên." "Sao vị thành niên tốn tiền dữ vậy ta, tới 1.000 lần. "Thôi, hay là đợi nó hết vị thành niên sang vị thành già rồi lãnh nó ra." "Thôi, thì cứ nói với má nó đi, tụi mình làm hết cách cho thằng chim rồi, mình làm sao có tiền?" Thằng Út Đẹt than thở. Thằng Minh búng tay: "Tụi bay có biết là góp gió thành bão không?" Mấy thằng kia ngơ ngác không hiểu thằng Minh định nói gì. Đôi lúc với tụi nó, thằng Minh thường nói những lời cao siêu, tụi nó chẳng bao giờ hiểu nổi. "Bây giờ mình nói với má nó, rồi má nó đi kiếm tiền đóng cho nó, má nó góp gió." Thằng Xón chen ngang khi thằng Minh đang nói: "Mày hay quá ta, nói thiệt là trúng, nhưng tụi mình cũng góp gió luôn." Thằng Ti ngập ngừng vì nó thấy băn khoăn. "Mình góp nhưng góp cách nào? Tụi mình nhịn ăn để đóng hả? Nhịn ăn buổi sáng chịu sao nổi?" Thằng Minh say sưa với ý định của mình: "Tụi bay nhớ mỗi lần có bảo lục là mình đóng tiền lạc quyên trong lớp không?" "Ờ, tao nhớ cô giáo nói lá lành đùm lá rách, có bao nhiêu thì đóng bấy nhiêu, mỗi người phải có tấm lòng chia sẻ cho người khó khăn trong cơn hoạn nạn." Thằng Minh nói tiếp: "Tụi bay nhớ có lần mình đi coi đại nhạc hội cứu trợ nạn nhân bão lụt không?" Thằng Xón vỗ tay: "Ừ, hôm đó có hệ Tùng Lâm, Xuân Phát, Phi Thoàn, vui dễ sợ." Rồi tới thằng Cảnh Hù nói về thần tượng của nó: "Có cả kép độc trọc đầu Trường Xuân nữa, có Bạch Tuyết Thanh Nga nữa." Tự dưng thằng Xón đâm hơi nên tụi nó chuyển qua bàn luận về chuyện cải lương. Thằng Minh bực mình nói lớn: "Ờ, thằng Xón hay quá ha, nó định chiếu bóng, bán vé lấy tiền giúp cho má thằng chim." "Mày có phim, có máy chiếu phim nữa à? Ở đâu vậy?" "Bí mật." Thằng Ti lắc đầu: "Mình chiếu phim tụi nó không coi đâu, vì làm sao bằng chiếu ở rạp được. Hay là tao hát ảo thuật cho tụi nó coi thêm." Thằng Xón vỗ tay: "Hay à, có chiếu phim có ảo thuật." Thằng Út Đẹt gồng cánh tay: "Tao biểu diễn võ vô vi nam." "Nhìn tướng mày tụi nó chán gần chết, ôm nhôm vô cò rỉa thì mày coi. Có hát cải lương tân nhạc nữa." Con Hồng reo lên: "Giống như mình tổ chức một buổi đại nhạc hội cứu trợ." Thằng Minh reo lên: "Đúng rồi, đại nhạc hội bán vé cứu trợ. Tao sẽ mời La Thoại Tân, Thẩm Thúy Hằng." "Thiệt không?" "Thiệt chứ." Tụi nó ngạc nhiên về ý của thằng này. Trong lớp dù không phải là liên toán trưởng, nhưng thằng Minh có nhiều ý kiến sinh hoạt học đường cho tụi nó. Tụi nó vỗ tay quan nghênh: "Ê, ai diễn vậy? Nhớ mời kép độc trọc đầu Trường Xuân nghe." Thằng Cảnh Hù đề nghị. Rồi có cả Út Trà Ôn, Hữu Phước, Thanh Nga, Thành Được nữa. Tội nghiệp tụi nó đang mơ mộng nhiều quá, thằng Minh phải tớp lại ngay: "Kép độc Trường Xuân là thằng Cảnh Hù đóng." "Không, thằng Cảnh Hù phải đóng kép Nhật hay kép Đức mới được." "Ừ, tao làm kép Nhật cho." Thằng Minh cười hăng hắc: "Sao mày quê quá vậy, kép Nhật cứt nhẹp, còn kép Đức là cứt đép đó con." Rồi nó tiếp tục bản phân giai tưởng tượng: "Thanh Nga Bạch Tuyết là con Hồng thủ giai, còn thằng Ti là ảo thuật gia Lê Văn Quý, thằng Út Đẹt biểu diễn võ cải lương Hồ Quản." Thằng Xón lại chen vô: "Còn tao làm kép gì?" "Mày hả? Mày nói nhiều cho mày làm quạt náo viên như Ngọc Phu vậy." "Mình hát ở đâu?" thằng Long Mập thắc mắc. Thằng Minh cười: "Ở trước sân nhà mày chứ đâu, được không? Chỉ có sân nhà mày là rộng." "Ừ, để tao xin ba tao đã, nhưng chắc là được." Thằng Minh suy tư: "Nhưng mình bán vé cách nào?" Con Hồng góp ý kiến: "Mình làm cuốn sổ đóng tiền xem hát, hoặc tới ngày hát tụi nó đến xem đưa tiền cũng được. Nhưng tụi mình cần nói cho mấy đứa học sinh nào mình quen về chuyện thằng chim. Đứa nào thương thằng chim thì tụi nó đóng tiền tùy hỷ của ít lòng nhiều." Một con ngựa đau cả tàu, thằng Minh với Giòn ăn thêm cỏ. Thằng Xón vừa nói vừa cười. Thằng Minh lắc đầu: "Nhưng phải giấu chuyện thằng chim bị bắt, cô giáo biết được thì thằng chim sẽ bị đuổi học." "Tụi bay để cho trò Hồng nói." Thằng Út Đẹt vừa nói vừa nhìn con Hồng với cặp mắt ngưỡng mộ. Nó có ý định là sẽ đóng chung với con Hồng tuồng qua Mộc Lan. Nó sẽ đóng vai Lý Quảng, còn con Hồng sẽ đóng vai Thanh Nga, ý quên, qua Mộc Lan. Thằng Long Mập cụ thể hơn: Mình phải làm một cuốn tập đóng tiền, đứa nào đóng tiền mình ghi tên vô để thằng chim biết là những người đã giúp cho nó.
Giống như cuốn sổ Lạc Quyên vậy hả? Thằng Minh hỏi.
Là sổ xin tiền chứ Lạc Quyên gì? Thằng Són đâm hơi.
Thằng Minh búng tay. Xin tiền hay Lạc Quyên gì cũng được. Có cuốn tập này mình có thể xin mấy đứa lớp khác. Giả tỷ như con Hồng có thể xin tiền mấy lớp con gái.
Thằng Són cướp lời.
Mấy đứa con gái tiền nhiều lắm. Nó để dành tiền mua búp bê. Kêu tụi nó bớt ra chút đỉnh.
Sao biết con gái nhiều tiền?
Con Hồng giặt lại.
Thằng Minh lừ mắt nhìn thằng Són, làm thằng này le lưỡi.
Nhưng mình cũng nhớ trả nợ bằng đại nhạc hội của tụi mình.
Hồi nãy mày nói có Thẩm Thúy Hằng, La Thoại Tân, đứa nào đóng vậy?
Thằng Minh cười cười trả lời thằng Tiên một cách bí hiểm.
Tao cho tụi nó coi La Thoại Tân, Thẩm Thúy Hằng thiệt.
Làm sao mày cho tụi nó coi được?
Kệ tao, bí mật, miễn là coi được thì thôi.
Đứa nào đóng tiền Lạc Quyên cho thằng Chim, mình cho nó một cái giấy coi hay gánh hát.
Bồng Minh,
lần này không phải là thằng Són, chính là con Hồng.
38.
Đợi má nó đi bán, thằng Minh mở cái tủ thờ chui vào ngăn tủ bí mật lấy ra cái hộp đựng những đoạn phim Đức vật kỷ niệm của chú Hai Ngon đã gửi lại. Từ khi nhận cái hộp phim này, thằng Minh đã giấu thật kỹ, một phần vì nó không muốn sao lãng chuyện học, phần nữa là nó không muốn nhớ lại những kỷ niệm. Mỗi khi nó xem lại những đoạn phim Đức là nó nhớ danh dách những điều chú Hai Ngon đã nói. Nó cảm nhận là chú Hai Ngon biết nhiều chuyện ngoài đời hơn cô giáo của nó nữa. Ngoài chuyện chỉ cho nó cách học toán, chú còn biết nhiều về những phố xá, tên đường lạ lẫm. Khi xem phim, chú còn giải nghĩa cho nó nhiều điều mà khi đọc báo nó không thấy nói đến. Có lẽ chú biết nhiều như vậy nhờ chú siêng học chăng? Có lần khi vào phòng máy trong lúc phim đang chiếu, nó thấy chú Hai đang đọc một cuốn sách chữ gì thiệt ngộ.
Sách gì vậy chú?
Sách học tiếng Anh mày.
Tiếng Anh là tiếng gì vậy chú?
Nó là tiếng mấy thằng Mỹ đang nói nó.
Ủa, sao Mỹ mà lại nói tiếng Anh?
Thằng Minh thắc mắc rồi tự giải thích.
Con hiểu rồi.
Người Mỹ nói tiếng Anh như người Pháp nói tiếng Tây, người Hoa nói tiếng Tàu, người Việt nói tiếng Quế.
Nhưng chú học tiếng Anh làm gì?
Để biết mấy cuốn phim có chữ Anh, mình biết nó nói cái gì chứ mày. Cái máy chiếu phim này nè, nó viết bằng chữ Anh, không chứ có viết tiếng Việt đâu.
Không học thì coi như bù trớt. Nhìn chữ nó biết mình không biết nó tức như bò đá.
Giàu hèn cũng thế, mình phải học cho nó biết mặt. Học là chuyện cả đời mà.
Nhưng sao chú không học chữ Tây?
Thằng Tây hết thời rồi, thời này là thời của Mỹ mà. Mày không thấy Mỹ đi đầy đường sao?
Bộ chú định đi làm sở Mỹ hả?
Cái thằng này, mày biết một mà không biết hai. Đâu phải ai học tiếng Anh đều đi làm sở Mỹ hết cả đâu. Mai mốt mày học đệ thất sẽ được học tiếng Anh. Người ta học để hiểu biết, để khỏi dốt. Người ta nói câu, nếu không học, anh có thể ăn cắp cái bù lon trên chiếc xe. Còn nếu có đi học thì người ta có thể ăn cắp cả chiếc xe.
Thôi chú ơi, đi học mà để ăn cắp xe thì con không đi đâu.
Tôi nói tỉ dụ vậy mà. Có thể sửa lại câu này là nếu không đi học thì mày chỉ được chiếu bóng thùng. Còn nếu như có đi học thì mày chiếu bóng trong rạp hát. Mày khi dễ tao quá vậy, giàu hèn cũng thể chứ mày.
Nó cảm thấy hình như chú Hai Ngon có hai hoặc ba con người. Con người thật thì nằm ở đâu đó lâu lâu mới bật ra khi chú nói với nó như vậy, như nhắn gửi. Nhiều khi nó cũng chẳng hiểu gì cả khi nghe chú nhận xét về điều này điều nọ, người này người kia. Nhưng mà hiểu để làm gì? Chỉ cần chú cho nó xem phim, nói chuyện với nó, bất cứ chuyện gì, dù không hiểu nó đều cảm thấy có lý. Nhưng hôm nay nó phải đem hộp phim ra để tìm những đoạn phim cần thiết. Nó để từng đoạn phim ngắn trước phần hình tròn không được sơn của cái bóng đèn chứa đầy nước và ánh đèn pin chiếu qua. Hình trong những đoạn phim sáng rõ mồn một trên thành mặt tủ. Chọn xong những đoạn phim, nó lấy băng keo trong dán từng đoạn lại. Công việc này nó làm rất quen tay vì nó đã từng thực tập dán những đoạn phim Đức trong phòng chiếu phim của chú Hai Ngon. Vì vậy chỉ trong vòng một buổi chiều là xong.
Coi vậy mà cũng dài quá chứ.
Nó nhìn đoạn phim ước lượng, chắc chiếu cũng được 15 phút.
Ngon rồi.
Nó bỏ những đoạn phim còn lại vào cái giỏ ni lông đi chợ để sáng mai đem vào trường bán lại cho bà bán hàng đồ chơi. Nó nhìn những đoạn phim tiếc hùi hụi. Nó ước gì có cách nào đó để nó có tiền giúp cho thằng Chim mà không phải bán những đoạn phim quý giá này. Nhưng nó biết là không thể. Mong rằng sau này có dịp gặp lại nhau, chú Hai Ngon sẽ hiểu cho nó. Nó nhớ chú Hai Ngon.
39. Tay cô Lan Sinh rung lên, dấu hiệu của một cơn giận dữ bất ngờ. Cô cố kìm nén lại nhưng vẫn không thể làm chủ được cơn giận của mình. Cô ngồi nhắm mắt, hít thở thật sâu để cho cơn nóng dịu lại. Cô thật không tin vào mắt của mình khi đọc vào quyển tập mà thằng Dân, liên toán trưởng đã đưa cho cô. Với những dòng chữ viết nắng nót nhưng nội dung lại mập mờ, thằng Minh ghi lại số tiền mà một số học sinh trong lớp cô cũng như các lớp khác đã đóng tiền. Số tiền không lớn với cô nhưng lại không nhỏ với tụi nó. Nhưng không phải vấn đề là tiền mà là ý muốn kiếm tiền của thằng Minh khi nó vẫn còn đang ở lứa tuổi học trò. Cô ngồi dựa hẳn vào ghế, bỗng dưng tâm trí cô trở lại với những ngày cô còn là giáo sinh trường quốc gia sư phạm, đang hăm hở với những lý thuyết về giáo dục, nhiệm vụ của giáo chức trong việc đào tạo học sinh tiểu học về bốn phương diện: trí, đức, thể dục và xã hội. Cô được dạy rằng ngôi trường tiểu học là nơi để rèn luyện học sinh trở thành những công dân gương mẫu cho mai sau. Trong chương trình lớp 2 và lớp nhất, giáo chức dạy cho con trẻ biết thế nào là lòng nhân, thế nào là tinh thần gia đình, thế nào là lòng thương mến quê hương tổ quốc. Ngoài giờ học, trong giờ chơi, ngoài đường hoặc ở nhà của trẻ con, giáo chức, nếu có thể được, cần luôn luôn theo dõi chúng để xem chúng có áp dụng những bài luân lý đã được học rồi không. Cô còn nhớ buổi học cuối cùng của đời giáo sinh, giáo sư Trần Văn Quế nghiêm khắc nói những lời tâm huyết: các em đừng xem nghề giáo viên tiểu học như một nghề để kiếm cơm. Các em nên nhớ các em là những viên gạch để xây dựng nền móng cho ngôi trường tiểu học, chiếm hạ tầng của cơ quan giáo dục trong một nước. Nó rất quan trọng vì phạm vi của nó rất rộng lớn và bao trùm tất cả thế hệ thanh thiếu niên của nước ta. Nó lại còn quan trọng hơn nữa ở chỗ nó là nền tảng của chế độ giáo dục trong một nước. Nếu nền tảng ấy không vững chãi thì công trình đồ sộ kiến thiết trên đây sẽ sụp đổ ngay. Nước nhà thịnh hay suy, hùng cường hay bạc nhược, thảy đều do đó mà ra cả. Thầy còn nhấn mạnh, phần nhiều trẻ con sau khi đã học qua 5 năm bậc sơ tiểu, thì vì hoàn cảnh gia đình thiếu hụt, phải ra đời tìm kế sinh nhai. Vì lẽ ấy mà ngay trong giai đoạn sơ tiểu này, nhà trường phải dạy con trẻ một cách đầy đủ về bốn mặt: trí, đức, thể dục và xã hội. Và nhà trường là ai? Chính là các em, là giáo chức tương lai với đầy đủ lương tâm, bổn phận, vinh dự và trách nhiệm của mình. Nhìn những dãy bàn trống với những chiếc cặp sách vở bút thước nằm bừa bãi, nhìn ra ngoài sân trường thấy lũ trẻ hồn nhiên chơi đùa, cô xin tự hỏi mình đã làm tròn chức năng của một giáo chức như đã được dạy từ trường sư phạm chưa? Có phải do cô đã quan tâm quá mức đến trí mà bỏ quên phần đức? Sợ các em không đủ sức thi đậu và đệ thất nên cô đã quá tập trung vào các môn sở thi. Việc này cô xin cảm thấy đã khá thành công, vì những đứa học trò không khá toán lắm bây giờ đã giải được những bài toán đã ra trong những kỳ thi trước, cụ thể là trò Minh. Nhưng bây giờ em ấy lại làm tiền các bạn bằng cách hứa cho các bạn xem La Thoại Tân, Thảm Thúy Hằng. Trẻ nhỏ dễ tin nhau, nhưng khi niềm tin đã bị lừa dối thì rất dễ mang trong lòng sự mất niềm tin ngay từ nhỏ. Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ tan trường. Cô Lan Sinh liền ra hiệu kêu thằng Minh ở lại. Cô Lan Sinh không muốn hỏi chuyện nó trong giờ học, vì như thế sẽ làm nó xấu hổ với bạn bè. Nó sẽ nhục nhã và bị tổn thương. Tuổi trẻ rất dễ bị tổn thương và sự tổn thương này sẽ đeo đẳng nó suốt cuộc đời sau này. Giáo dục không phải là sự trừng phạt, mà là sự giáo huấn nhân cách học sinh bằng những nguyên tắc của chính bản thân sự giáo dục. Thằng Minh đứng khoanh tay trước mặt cô Lan Sinh im lặng. Nó tự hỏi không biết cô gọi nó có chuyện gì, hay là cô hỏi về sự vắng mặt mấy hôm nay của thằng Chim. Không muốn việc thằng Chim bị bắt lan ra trong lớp, nó nói với má thằng Chim làm đơn xin cho thằng này nghỉ học vài hôm vì bị bệnh quai bị. Quai bị là bệnh hay lây nên học sinh thường được ở nhà cả tuần và cũng không ai dám đến thăm vì sợ bị lây. Cô đã biết mình nói láo, thằng Minh lo sợ thầm nghĩ. Cô Lan Sinh chỉ vào cuốn tập quyên tiền coi phim Thảm Thúy Hằng cho thằng Minh. Em có thể nói cho cô nghe về cuốn tập này không? Thằng Minh nhìn cuốn tập, lấm lét. Dạ. Tại sao em lại lấy tiền của các bạn? Lại còn lừa gạt là sẽ cho các bạn sẽ xem phim La Thoại Tân, Thảm Thúy Hằng?
Thằng Minh ngẩng đầu lên. Dạ, thưa cô, em không lừa gạt các bạn. Em quyên tiền để làm gì?
Dạ, thưa em quyên tiền cho thằng Chim.
Biết không thể giấu cô giáo được nữa, thằng Minh kể hết cho cô nghe về chuyện thằng Chim đang bị bắt và bọn tụi nó đang có kế hoạch quyên tiền để bảo lãnh cho thằng này ra sao. Khi nghe xong câu chuyện, cô Lan Sinh ngồi thừ người, im lặng. Những điều thằng Minh kể hết sức bất ngờ, vượt xa tầm suy nghĩ của cô về tụi nó. Trong lòng cô Lan Sinh rất vui vì hành động biết quan tâm, lo lắng cho bạn của nhóm thằng Minh. Cuộc sống của bọn nó không dị kỷ mà lại biết hướng đến tha nhân. Đó không phải là mục đích của giáo dục hay sao? Là cô giáo của bọn chúng, cô cũng tự hào ít nhiều vì bọn trẻ đã biết quan tâm đến người khác. Dù cho đây là phương châm giáo dục, nhưng cũng là kết quả từ sự dạy dỗ trực tiếp của cô. Tuy vậy cô cũng băn khoăn. Em nói là sẽ cho các bạn xem La Thoại Tân đóng với Thẩm Thúy Hằng.
Dạ, có thêm Kim Cương và Dân Hùng nữa cô.
Cô Sinh tròn mắt ngạc nhiên.
Thật không? Bằng cách nào?
Thằng Minh cười gương mặt đầy lém lĩnh.
Dạ thưa cô, thiên cơ bất khả lộ.
40.
Thằng Minh không ngờ tụi nhóc trong lớp tụ tập tại nhà thằng Long Mập đông hơn ước tính. Tụi nó đứng chật sân nhà vì thấy đứa nào mang phù hiệu Trường Bình Tây là thằng Long Mập mở cửa cho vô chứ không điểm danh theo sổ quyên góp. Trong số này có nhiều đứa chưa đóng tiền vì chỉ định vô nhà thằng Long Mập xem chơi cho biết là bự cỡ nào. Thằng Long Mập thấy đông người quá nên sợ, bèn bàn với thằng Minh.
Đông quá mày ơi, phòng khách nhà tao chứa không đủ.
Tụi nó đi lậu nhiều quá, tao không kiểm tra được. Thằng Minh nhìn số lượng khán giả trong sân rồi ước tính. Cỡ này chắc một lớp học của tụi mình là đủ. Tụi mình diễn trong lớp đi.
Nhưng cửa trường đóng, sao mở cửa được?
Mai đến phiên toán tao trực nhật, mở cửa cho học sinh vào lớp. Thấy tao vô trường giờ này bác tùy phái, không nghi ngờ gì đâu. Tao leo rào vô trước, rồi mở cửa cho tụi bay đưa mấy đứa này vô lớp.
Thằng Long Mập nhăn nhó.
Lè lẹ nó mày ơi, tụi nó đang phá cây mận kìa. Chắc nhà tao tan quan quá. Ừ, 10 phút nữa kêu tụi nó vô lớp mình nghe. Nếu gặp bác tùy phái thì nói là mình tập văn nghệ. Lúc ấy, má hai thằng Long Mập đi ra. Má hai nó trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy trước sân nhà lố nhố con nít. Không lộ chút bực tức hay nóng giận, bà chỉ kêu thằng Long Mập lại và nói:
ba con kêu con vô nhà nói chuyện kìa.
Thằng Long Mập sợ. Chưa bao giờ ba nó kêu vào nhà nói chuyện như sáng nay. Chắc là tại mấy thằng này quậy quá. Nó run run quay lại nhìn thằng Minh.
Mày cứ vô trường trước, một lát nữa tao vô.
Mày nhờ thằng Ti phụ khiêng máy.
Ừ, không sao, tao đi trước. Tới giờ hát, không thấy mày, tao nhờ thằng Ti phụ cũng được.
41.
Thằng Cảnh Hù đứng ngay cửa lớp, hướng dẫn từng đứa vào chỗ ngồi. Đứa nào vào trước cũng giành ngồi giải đầu bàn. Thành thử ra công việc an ninh trật tự của thằng Cảnh Hù khá là vất vả. Nó phải nói luôn miệng là:
mày ngồi chỗ này, ê con nhỏ kia, mày ngồi trong góc.
Sắp tới giờ mở màn sao mày chạy tới chạy lui phá hoại trật tự vậy mày? Nói y như giọng của mấy tay sắp vé trong rạp hát. Sở dĩ thằng Minh phân công nó làm nhiệm vụ sắp xếp chỗ ngồi là vì nó không biết hát hò, nhưng lại là con cảnh sát, có thể biết cách điều khiển trật tự. Riêng thằng Cảnh Hù cảm thấy mất quay vì thiếu cái tu huyết. Tối hôm qua nó định mượn cái tư huyết để lấy le với tụi thằng Minh, nhưng ba nó không cho. Thằng Minh lấy tấm bảng đứng. Có mấy bánh xe dưới chân làm tấm phong để các nghệ sĩ Út Đẹp, Ti, Hồng đứng phía sau. Đám khán giả ngồi dưới bàn học nhìn tụi nó đứng sau tấm bảng cũng thấy rất là hấp dẫn, như các nghệ sĩ cải lương chánh hiệu ở sau cánh gà khi làm tuồng. Không biết gánh bầu Minh này hát ra sao, có xứng đáng với tiền mà tụi nó đóng góp được xem mặt Thẩm Thúy Hằng và La Thoại Tân không? Thằng Cảnh Hù lấy cây thước gõ cộp cộp 3 tiếng để báo hiệu giờ mở màn bắt đầu. Cái này y ta cũng bắt chước các gánh hát cải lương luôn. Lúc nào bắt đầu mở màn buổi diễn, người điều khiển hậu đài đều gõ 3 cái để dàn nhạc tây ngồi phía dưới hố nhạc biết là bắt đầu vào trống đàn. Nhưng gánh hát này lại không có dàn nhạc tây mà lại có dàn nhạc miệng. Đứng phía sau tấm bảng đen, thằng Minh, Ti, Út Đẹp, con Hồng và cả thằng Cảnh Hù đang cùng nhau chu mỏ đàn miệng bài Khỏe Về Nước. Do nhịp điệu bài hát khá hùng mạnh nên tạo được sự hưng phấn lan truyền cho đám khán giả ngồi dưới bàn học. Chúng cũng vỗ tay theo khá rầm rĩ. Thậm chí có đứa thuộc bài hát này liền hát theo: "Khỏe vì nước, kiến thiết quốc gia, đoàn thanh niên ta dốc tài ba." Bài hát đôi khi được chế biến thành "Khỏe vì nước, bánh ướt tôm khô, người học sinh ăn hết một tô." Sau bài đăng miệng thì bọn học sinh nghe tiếng thằng xóm giới thiệu chương trình. Thằng Minh thấy vai trò này không đứa nào thích hợp hơn thằng này vì tính nó nhiều của nó. Cái gì nó cũng nói được và ngay cả không có chuyện gì nó cũng nói được một cách sai xưa. Kẹt kẹt đưa thằng xóm ra nói lắp liếm cũng được. Thằng Ti qua miệng thằng xóm đã trở thành nhà ảo thuật đại tài văn Ti xuất hiện. Tiếng trầm trồ vỗ tay vang lên khi các khán giả bị bất ngờ bởi hình ảnh của ảo thuật gia văn Ti. Không còn là một thằng Ti hàng ngày trong lớp bận cái quần sọc xanh cũ xì, lòi cặp chân móc meo vì ít tắm và phơi nắng. Nó xuất hiện trong một bộ đồ mà các nhà ảo thuật thường mặc để biểu diễn, được nó chế tạo từ giấy thủ công màu đen với cái nón có chớp cao và cây gậy thần trong tay. Vừa bước ra sân khấu, nhà ảo thuật văn Ti liền giơ cây gậy quơ quơ vài cái thì cây gậy liền biến thành một chiếc khăn màu đỏ. Sau đó nhà ảo thuật văn Ti ta còn biểu diễn nhiều trò khác như tay không quá bông hồng, ngọn lửa quá bông hồng, ly sữa uống hết lại đầy, trái banh bóng bàn bỏ vô miệng biến mất. Thực ra đây chỉ là những trò nho nhỏ vì nó không có tiền để làm những đạo cụ lớn hơn. Nó cũng có thể diễn trò tay không quá chim bồ câu nhưng không có tiền đi mướn chim. Tuy vậy những trò khéo léo của thằng Ti cũng đủ làm đám khán giả dễ tính này khoái rơn. Sau đó là đến tiết mục biểu diễn võ thuật của võ sinh Vô Vi Nam Úc Đạt. Vì nhỏ con nên thằng Úc Đạt xuất hiện trong bộ đồ võ Vô Vi Nam màu xanh lơ rộng cà thùng cà thình. Tiếng thằng xóm giới thiệu theo bài viết của nữ văn sĩ Thị Hồng. Võ Vô Vi Nam là viết tắt của chữ võ Việt Nam do cố võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc sáng tác từ năm 1938 sau khi nghiên cứu nhiều môn võ. Võ Việt Nam nói tắt là Vô Vi Nam, tức là võ của người Việt Nam. Sau đây xin giới thiệu võ sinh Vô Vi Nam Văn Úc biểu diễn bài Bát Thủ Pháp. Võ sinh Vô Vi Nam Văn Úc vừa bước ra cúi đầu chào và sau đó để tay lên ngực hát. Việc võ đạo đoàn môn sinh hiên ngang mang áo xanh trùng dương, khí hùng tiềm tàng dòng máu tiên long, ta là thanh niên tương lai Việt Nam. Khi hát xong bài Hành Khúc Việt Võ Đạo, một bài hát truyền thống của Vô Vi Nam, thằng Úc Đạt bèn xuống tấn, dùng tay biểu diễn Bát Thủ Pháp trông cũng rất oai phong lẫm liệt. Bất ngờ từ sau tấm bảng, thằng Cảnh Hù bước ra, mặt mày hậm hực giống như mấy anh chị cao bồi vô côn. Nó nhìn thằng Úc Đạt, hất hàm, rồi thằng Cảnh Hù tiến tới, lấy tay thoi vào mặt thằng Úc Đạt. Đang ồn ào, đột nhiên trong phòng học im lặng chỉ còn nghe những tiếng thở mạnh lo lắng của bọn học trò. Tụi nó không hiểu sao thằng Cảnh Hù bỗng dưng trở chứng đánh bạn mình trong giờ biểu diễn. Tụi nó ngạc nhiên cũng phải vì trong lớp, bọn thằng Cảnh Hù, thằng Úc Đạt thường đi chơi với nhau dưới sự kết hợp của thằng Minh, hay là vì thằng Cảnh Hồ không được thằng Minh cho lên hát cùng với tụi nó. Trong không khí im lặng đó, tụi nó nghe tiếng thét của thằng Úc Đạt và trên sân khấu thằng Cảnh Hồ chỉ trong tích tắc đã bị thằng Úc Đạt khóa tay. Gương mặt thằng Cảnh Hồ nhăn nhó tỏ ra đau đớn, nhưng bất ngờ hơn thằng Úc Đạt bỏ tay thằng Cảnh Hồ ra và cả hai tươi cười gặp mình cúi đầu chào các quý vị khán giả thân mến. Tẻ ra nãy giờ thằng Úc Đạt và Cảnh Hù biểu diễn một màn võ tự vệ, nhưng để bọn nhóc bị bất ngờ tụi nó phải đóng kịch. Đây là ý kiến của thằng Minh, thầy tuồng của chương trình. Bất ngờ một tràng pháo tay tán thưởng còn nhiều hơn lúc nhà ảo thuật văn Ti biểu diễn. Sau những phút im lặng, bây giờ là lúc bọn khán giả bàn luận. Tụi mình phải đi học võ Việt Nam mới được. Phải chi trường mình mở lớp học ha. Cần gì, ở trung tâm sinh hoạt quận có dạy không lấy tiền.
Không lấy tiền hả?
Ừ, thằng Úc Đạt nói với tao. Mày thấy thằng Úc Đạt mới lên một cấp mà quánh quỷ kiến sầu luôn.
Biểu diễn đó mày ơi.
Ừ, tao nghe nói tứ đẳng quyền đai không cần giao phai chém lén. Mày không biết, nhờ có võ Vô Vi Nam mà mình thắng được Quân Minh, Quân Nguyên đó.
Mày xạo có sách, võ này mới có làm sao đánh Quân Nguyên được.
Không đánh Quân Nguyên thì đánh tay. Nhưng mày nghĩ coi, nếu quân của Vua Quang Trung mà không có võ thì làm sao đánh thằng Tôn Sĩ Nghị chạy quên ỷ mày.
Làm sao mày biết thằng Tôn Sĩ Nghị quên ỷ?
Làm sao mày biết thằng Sông Nguyên Nghị không quên ỷ?
Thằng Tôn Sĩ Nghị là quan thì chắc chắn có thằng quân cầm bô cho nó ỷ thì làm sao mà quên được.
có khi nó cột cái bôi sau đít. Thế đấy, từ màn biểu diễn võ phô vi nam của thằng Út Đẹt đã khiến đám khán giả mơ về Vô Quang Trung với võ công siêu hồn lạc phách, từng quả thiêu hồng liên tự theo cách nói của tụi nó, đánh quân Tôn Sĩ Nghị chạy đến bỉnh trải ra quần. Có thằng ngồi thầm nghĩ là sẽ ghi tên đi học võ phô vi nam, vừa không tốn tiền lại vừa có nghề, sẽ không có thằng cu bồi du đảng nào dám ăn hiếp mình. Bỗng nhiên, dưới cô lớp, có tiếng thằng dân vang lên: "La Thợ Tân, Thẩm Thúy Hằng đâu tụi bay?" Thằng Minh ngóng ra cửa, chẳng thấy tâm hơi gì của thằng Long Mập. Không biết tại sao đến bây giờ mà thằng Long Mập vẫn chưa đến, chắc là ba nó không cho nó đi rồi. Chương trình hát của Thẩm Thúy Hằng và La Thợ Tân phải nhờ phần phụ giúp của thằng này, nhưng tới giờ chẳng thấy mặt nó thì làm sao đây? Chắc phải nhờ thằng Ti thay cho thằng Long Mập rồi. Như vậy, cần phải có chút thời giờ để chỉ dẫn cho thằng Ti. Nghĩ vậy, thằng Minh bình tĩnh kêu thằng Xón giới thiệu tiếp, chẳng quan tâm gì đến lời của thằng Dân. Sau đây là tiết mục 6 câu giọng cổ Nữ Tướng Cờ Đào qua giọng ca ngọt ngào của nữ danh ca Thị Hồng. Tiết mục này không nằm trong chương trình biểu diễn, nhưng thằng Minh muốn cho thằng Dân biết là không phải chỉ có mình nó biết hát cải lương. Con Hồng liếc mắt với thằng Minh như thầm trách thằng này đem bí mật của nó ra bật mí công khai với mọi đứa trong lớp. Thằng Minh biết mình ẩu khi thấy con Hồng dùng dằn, không muốn ra hát nên nó liền năn nỉ: "Trò Hồng làm ơn hát giùm đi, chứ không tụi thằng Dân la sùm kìa." "Nhưng tôi... Thôi mà trò Hồng làm ơn, ừ, thôi, coi như là trò làm ơn cho thằng Chim đi, kệ tụi nó." Nghe giọng thằng Minh ngọt ngào năn nỉ, con Hồng khoái như mở cờ trong bụng. Ít khi thấy thằng này nói bằng cái giọng như vậy, ngay cả trong những lúc hai đứa làm chung tờ bích báo. Bằng linh cảm, con Hồng cũng biết là thằng Minh mắc cỡ khi nói chuyện với nó, vì sợ tụi trong lớp cặp đôi hai đứa là chồng vợ. Con Hồng bắt chước ca sĩ bé Hương Lan, con của nghệ sĩ cải lương Hữu Phước, ổng ẹo bước ra. Khỏi nói là tụi khán giả con nít dễ tính, vỗ tay quá mạnh. Thằng Dân từ dưới góc phòng gọi to: "Ê, hát bài Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài Giả Trai đi." Tuồng đó là tuồng Hồ Quảng, mình phải hát tuồng Việt Nam về bà Bùi Thị Xuân dũng tướng bị bốn ngựa phanh thay. Nói xong nó liền cất tiếng hát liền. Lần đầu tiên tụi thằng Minh cũng như bọn trong lớp được nghe con Hồng hát. Trời ơi, con nhỏ này hát ngọt như mấy lùi tụi bay ơi. Cha, sao cái bộ của nó giống Út Bạch Lan quá. Không, giống Bạch Tuyết hơn. Mày biết gì, Bạch Tuyết thì hát tuồng xã hội. Tao thấy giống em bé Bạch Lê đóng với Út Hiền quá. Mấy đứa nghe con Hồng hát rồi ngồi bình phẩm giọng ca của con này loạn xị xà ngầu, để cuối cùng đưa ra một kết luận là con Hồng hát hay một cây xanh rờn. Trong tiếng vỗ tay ầm ĩ của những đứa ngồi xem, thằng Dân bắt hai tay để lên miệng làm loa: "Thẩm Thúy Hằng." Đám khán giả cũng muốn được biết thằng Minh thực hiện lời hứa của nó như thế nào, nên cũng đồng tình với thằng Dân kêu ầm: "Thẩm Thúy Hằng." "La Thoại Tưng Tưng." "Thẩm Thúy Inh." Có thằng quýt sáo miệng, có thằng vỗ tay trong sự đắc thắng của thằng Dân, vì nó biết chắc rằng sẽ chẳng có La Thoại Tưng, Thẩm Thúy Hằng gì ráo. Lần này thằng Dân nghĩ trong bụng, thằng Minh sẽ bị nó lật tẩy tội nói xạo. Từ sau tấm bảng, thằng Minh cùng thằng Ti khệ nệ khiêng ra một cái máy đang được trùm bằng tấm vải đen trông vô cùng kỳ bí. Sau khi đặt máy trên bàn, nằm chính giữa phòng học, thằng Ti từ từ kéo tấm vải ra, cũng hồi hộp như khi nó trổ tài biểu diễn ảo thuật. Tiếng xì xào nổi lên: "Ủa, ảo thuật tiếp hả? Coi hoài chán lắm. Máy quay phim tụi bé ơi. Không phải, đây là máy chiếu phim thằng ngu." "Sao mày nói tao ngu mày?" "Ừ, mày không ngu, nhưng máy chiếu phim lại nói là máy quay phim. Máy chiếu với máy quay là một mà. Máy quay phim là máy quay để có hình vô phim. Còn muốn coi hình từ phim thì phải chiếu bằng máy chiếu phim. Bộ mày không coi Chớp Bóng Thùng sao?" Đúng là cái máy chiếu phim 8 ly của ba thằng Long Mập. Thằng Minh đã nhờ thằng này mượn để chiếu phim trong chương trình Đại Nhạc Hội Tả Bí Lù này. Trong lúc thằng Ti đang lui cui cắm điện và con Hồng cùng thằng Út Đẹt căng tấm vải trắng vào tấm bảng, thì thằng Minh mang hộp phim ra lấy những đoạn phim gắn vào trục. Những thằng ngồi trong lớp há hốc mồm khi thấy thằng Minh lắp phim vào máy chiếu có nghề như một ông chiếu bóng thùng. Ngay cả thằng Ti, Út Đẹt, con Hồng cũng không ngờ thằng này chì một cây xanh rờn như vậy. Như lúc ấy thằng Minh bỗng khựng lại và kêu lên: "Chết mẹ rồi." Thằng Ti bây giờ trong vai trò phụ tá thằng Minh giật mình hỏi, cái gì vậy?
Phim này gắn vô máy chiếu không vừa.
Sao vậy?
Máy chiếu này chỉ chiếu phim 8 ly, còn phim này tới 16 ly lận.
16 ly là sao?
Thằng Minh gắt, cái phim của tao bự nên không gắn vô trục máy được.
Thấy thằng Minh loay hoay với cái máy chiếu và thì thầm gì đó với thằng Ti, biết là tụi nó đang gặp trục trặc kỹ thuật, nên thằng Dân kêu lên,
Thẩm Thứ Hằng, La Thoại Tân đâu?
Gặp chuyện vui thế là bọn khán giả nhí cùng reo hò, và theo thói quen khi đi xem phim ở rạp là đập tay lên bàn, lên ghế đùng đùng. La Thoại Tân, Thẩm Thứ In, La Thoại Tân, Thẩm Thứ In, Tân In.
Trong khi thằng Minh đang đứng loay hoay tìm cách gỡ bí thì thằng Ti cho nó một câu nhẹ nhàng.
Mình gỡ luôn cái trục ra, không cần máy quay. Tao với mày chỉ cần đưa phim qua lỗ chiếu, để ánh đèn rọi qua thì cũng thấy hình trên phim vậy.
Thằng Minh kêu lên, ừ hé, làm thử cái coi.
Thế là hai thằng cùng nhau chiếu phim. Thằng Minh bật công tắc cho ánh sáng đèn chiếu rọi thẳng qua ống kính, và thay vì gắn vào trục quay, nó cầm bành phim cho thằng Ti kéo phim đưa qua ánh đèn của máy chiếu. Trên tấm vải trắng xuất hiện hình của La Thoại Tân, đầu quấn khăn, mặc một bộ đồ bà ba đang ngồi trên bó củi. Thằng Minh bắt đầu vai trò nói phim như khi coi chiếu bóng thùng. Đây là phim Lý Chân Tâm Anh Hùng Cưỡi Củi của tài tử La Thoại Tân và Bảy C đóng vai chánh. Mỗi khi Lý Chân Tâm ngồi trên bó củi thần thì bó củi sẽ bay.
Tiếng khán giả ngồi dưới hỏi vọng lên, ê, sao tao không thấy nó bay?
Rồi có những tiếng bình phẩm, chắc không có xăng.
Phải niệm thần chú thì nó mới bay được chứ.
Thằng Minh biết chắc rằng Lý Chân Tâm cưỡi củi nhưng sẽ không bay là vì tốc độ kéo phim của nó và thằng Ti quá chậm. Chú Hay Ngon đã dạy cho nó biết rằng muốn cho hình ảnh trong phim cử động thì một giây phải có 24 hình chạy qua ánh sáng của đèn chiếu rọi đến màn. Đằng này tốc độ kéo phim của nó và thằng Ti chậm như rùa thì Lý Chân Tâm làm sao mà bay được. Nhưng còn một điều quan trọng hơn, nó biết và không bao giờ dám nói ra. Lý Chân Tâm sẽ không bao giờ bay hay cử động tay chân, vì phim của nó là phim đứt từng khúc nhỏ được nó ráp lại. Muốn Lý Chân Tâm bay hay cử động, cần phải có một đoạn phim dài nối tiếp cử động của nhân vật trong phim. Trong khi phim của nó cùng lắm chỉ được mười mấy hai chục hình cho một đoạn rồi tới phim khác. Nếu có cử động được chân tay thì nhân vật trong phim chỉ cử động cà giật như người máy. Vừa nghĩ nó vừa im lặng kéo phim, nhóm khán giả ngồi dưới bàn học trố mắt nhìn hình Lý Chân Tâm đang ngồi lên đống củi, sau đó lại nhảy qua hình Lý Chân Tâm gặp công chúa Thủy Tề Thẩm Thúy Hằng. Rồi không biết ất giáp gì lại có ông Tiên Bảy C xuất hiện bên cạnh tể tướng Hoàng Giang. Rốt cuộc lại bọn thằng Minh đã cho khán giả xem hình của phim chứ không phải là phim. Vậy mà chỉ chiếu chừng 8 hình của La Thoại Tân và Thẩm Thúy Hằng thì đám khán giả lại ngồi thật trật tự để xem. Tụi nó chưa bao giờ được xem nhiều tài tử đóng tuồng như vậy. Cuộn phim của thằng Minh đã hấp dẫn bọn trẻ bởi sự lung tung, không thứ tự nhưng lại ngộ nghĩnh khiến cho tụi nó không thể đoán được hình ảnh sắp tới là phim gì. Thấy đám khán giả ngơ ra vì không hiểu, thằng Minh liền chớp cơ hội đền bù tội lỗi bằng cách giới thiệu nội dung từng hình ảnh xuất hiện. Nhờ vào tài nói phim của nó, đám khán giả nhỏ được biết thêm nhiều phim Việt Nam mà tụi nó chưa từng xem, bởi vì đâu phải thằng nào cũng cơ hội coi phim nhiều như thằng này. Thằng Minh đang nói phim say sưa thì đột nhiên cánh cửa phòng học mở ra. Ánh sáng bên ngoài đột ngột lùa vào làm những đứa ở trong phòng học đều lóa cả mắt. Thằng Minh nheo mắt định thần nhìn ra ngoài. Nó tá quả tâm tinh khi thấy trước mặt nó là cô giáo Lăng Sinh, thằng Long Mập và...
Nó ngừng chiếu phim kêu lên, ê, chim, coi hát bóng không mày?